các Phật pháp đều là ở trong thế gian đó chứ gì. Thế gian pháp là Phật pháp đó. Tất cả mình làm cái gì mà mình hiểu được giáo lý rồi á, mình quét nhà mình cũng thấy Phật pháp nữa. Đấy, hay lắm. Đức Phật nói này, chấp nhận cái quả mà chối bỏ cái nguyên nhân, như kẻ chỉ xây tầng lầu thứ ba mà không chịu xây tầng một và tầng hai, có phải không? Không có tầng một tầng hai sao được? Đó. Ví dụ là cái gì? Ba kiểu tu ở đây hiện nay mình đang thấy phải không? Ví dụ mình tu tịnh độ đi, là hiện nay mình đang tu tịnh độ, thì chuyên trì danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Chuyên trì. Muốn chuyên trì danh hiệu Phật á, thì phải buông xả các duyên, mà không có tạm niệm. Hai cái món này mấy vị mà dính vô món nào cũng được, phải bỏ hết, phải thực hành hết. Buông xả các duyên là khám phá đó. Khám phá là phải nhìn thấu bản chất của nó là cái gì, thấy không? Rồi không có tạp niệm, phải phán phá nó rồi thì phải buông xả nó đi, đừng có dính vô. Nó là tạm có thôi mà, cả mình cũng tạm có luôn, cho nên mình sống tạm thôi. Sống tạm thì nó kệ đó, hiện tại như thế nào là như thế ấy thôi, đừng có tính được đâu. Ở đời có gì tính được đâu, còn có gì để ra muốn cho thông minh đâu. Không để ra kiểu nào thì chịu kiểu nấy. Phải không? Muốn cho nó mà hiếu thảo được không? Không. Đó. Rồi muốn cho nó mau lớn được không? Rồi muốn cho nó không có bệnh được không? Không. Nó tóm lại tất cả đều là không. Tất cả đều là không. Do phước báo nhân duyên tu hành thôi. Cho nên á, bây giờ mình muốn á, dứt hết vọng niệm thì phải buông xả các duyên, không bám vô. Muốn không bám vô thì phải khám phá, phải biết, phải nhìn rõ cái bản chất của nó, từ người mình, con người của mình, tất cả những cái gì lệ thuộc mình luôn, mình phải nhìn cho rõ bản chất thì mình mới buông được. Còn không mình nói nó còn hoài không buông được đâu, bởi cái này là huệ mà. Rồi không xen tạp, niệm Phật A Di Đà là A Di Đà, không có xen tạp. Niệm Phật một hồi cầm xin chuỗi ngủ gục rớt xuống bịch, thấy chưa? Rồi té ra đang đi đâu có hồi ngồi về niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lát nó nói việc đâu mà nó không hay nha. Vậy giật mình lại rồi nó đã đi mượn tiền hay gì đó chơi đâu, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật lần quan hộ Phật mới lần nha, chữ Phật mới lần. Nam Mô A Di Đà Phật, nghe không? Tôi biết là tôi đang niệm Phật à, là nó tỉnh á. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang niệm Phật à. Hai hộp, hộp nào chắc hộp đấy, đừng có nhiều. Nam Mô Phật thì sao vậy? Đó, cái bà kia cô thấy cầm sân chuỗi nha, cầm sân chuỗi nè, mà lần lia lịa nè. Tôi nói chứ, cầm sân chuỗi mà lần lia lịa vậy, mà niệm về cái nước đứt răng cổ luôn, sao mà tiếc. Cái cô thấy vậy á, chuyện cho hồi nhỏ cô sẽ gì với cô quá. Cô mới xách sân chuỗi cô tới trước mặt bà, cô nói nhé, cô dự danh nè,
phật
chữ Phật hoặc là lần chữ Nam hoặc là lần chữ Mô chứ không có được lần vậy. Nam Mô Di Đà Phật rồi mới đem cái tánh giác biết của mình ra, phải không? Tôi biết là tôi không nhớ Phật à, là niệm Phật có Phật, phải không? Niệm Phật phải có Phật. Nam Mô Di Đà Phật là cái tâm vọng tưởng điên đảo của mình, nó không nhớ mọi chuyện mà nó nhớ Phật. Rồi cái tâm tánh giác biết của mình, nó biết mình đang nhớ Phật đó. Niệm Phật là cái tâm vọng tưởng nhớ Phật, nhưng mà mình biết mình đang nhớ Phật là có Phật biết, phải không? Niệm Phật có Phật. Nam Mô Di Đà Phật lần qua cái tôi biết là tôi đang niệm Phật à, được không? Được, giống được hộp nào chắc hộp đấy, bỏ túi đó, giống như lồng vàng bỏ túi vậy đó, không có mất một hộp nào lép hết. Từ sáng đến chiều vài trăm hộp thôi, còn niệm đâu cả triệu mà không có hộp nào hết. Mà niệm cái kiểu đó Phật không có hiện ra được, cái tánh giác nó không hiện ra được, thấy không? tập đi, tập lâu ngày được.
Dạ em 108 thôi.
Không có được sen tạp. Niệm thì phải niệm cho rõ, còn niệm lát rồi mắt đi nấu cơm dẹp quăng quên đi,
dẹp hết.
Hoặc là mình ngồi niệm Nam Mô Di Phật mà nó cứ tới công chuyện cái mình về, nó làm cho mình sen vô đó. Cái mình nói thôi, tao niệm Phật mà tao muốn thành Phật, mà mày không muốn á thì tao không, tao niệm nữa đó. Mày nghĩ gì mày nói nghĩ đi, mày không nghĩ gì mày nghĩ đi, tao không niệm nữa. Tại sao nó không nghĩ,
nó không nghĩ
như vậy? Ừ, nó là má mà. Cái nằm bồi Phật lát nó nhớ mình đi chợ. Tao nó muốn thành Phật mà mày không cho niệm thì tôi đó, tao dẹp bên á, mày đi chợ đi, mày nhớ vụ đi chợ mua đồ, mày nhớ đã này rồi tao niệm. Nó không nhớ gì, nó gì mà tùy mình, tùy mình. Thấy mình trì á, mình trì giống như trì đại bi quý vị thấy không? Niệm niệm liên tục vậy là A Di Phật không à? Cô cũng vậy, A Di Phật không à? Do, do. Đúng rồi. Rồi sao? Khi mình buông xả, mình không có tạp niệm thì mình dứt hết vọng niệm rồi. Thì dứt hết vọng niệm, tất nhiên là trong tâm mình không có bóng. Thấy không? Mình nhớ cái gì nó có bóng hết á. Mình cái tư tưởng của mình nhớ nhưng mà nó có bóng nó quý vị. Rồi á, khi mình dứt vọng niệm thì định lực phát sanh, là nhất tâm bất loạn. Thấy chưa? Nhất tâm bất loạn là cái gì? Cái thánh giác biết đó quý vị à. Nó hiện ra đó, nó phán quan đó, là nó đó. Cái chân tâm đó là nhất tâm đó. Chân tâm nó đâu phân tích đâu, không nhất tâm. Nó có một rồi, nó không phân tích nhiều tâm đâu, nó có một rồi. Bây giờ tu thiền là sao? Tu thiền phải buông xả tác duyên nè, cũng buông xả cái gì mà rồi không theo vọng niệm. Khi mình đứng ngồi tiền về nè, tự nhiên mình nhớ tới cái chuyện gì á là mình bỏ, mình thôi, mình không theo nó, bám theo á. Hôm qua ai chửi mình nhớ vậy đó. Hôm qua nó chửi vậy đâu có phải đâu, nó lặn dâu của mình mà, tại sao nó chửi mình cũng vậy vậy nó, mình không bám theo, bỏ qua. Mình biết đây là vọng niệm, bỏ qua liền, là không có bám theo vọng niệm, an trụ tánh giác biết luôn. Mình phải biết rồi á, cái tâm nó mới rộng ràng được, rồi cái tánh giác mới hiện tiền được, rồi cái định lực có hát sanh, rồi mới phát tệ giác bừng sáng. Lúc đó tệ giác bừng sáng. Thế đây tu mật đó, tu mật thì chú lại bị trì trụng bằng chú. Trì trụng bằng chú làm gì? Cái tâm mà nó đang loạn động quá, hoặc nó đang buồn phiền quá, nó đang lo âu quá, mình trì trụng bằng chú để cái tâm mình á, cái tâm vọng tưởng này nè, nó có chỗ gá. Phải nó gá chỗ này thì nó không gá chỗ kia, hiểu không? Nó có gá vô cái tầng chú này nè, đọc liên tục à. Bữa mấy gì đọc mấy tiếng hồ đâu nhớ cơm gạo rồi đâu, phải không? Bánh mì cái gì cũng nhớ đó. Chồng con vợ con gì cũng bỏ mà niệm đó, phải không? Không nhớ chết chạy tới thì chạy luôn. Niệm niệm quá trời niệm cái gì về coi cái video. Tôi thấy người nào nếu đánh niệm danh mặt lát cô đẩy sợ tức gác quá, buổi chiều cô đẩy cho người cha nước bây giờ tức gác rồi quá trời. Nói nè đúng à, con đi vô con lấy nước con đưa cho mọi người cay để nó tức gác hết rồi
cho nước nó mới chịu
đi mọi người nói nó bây giờ là nhớ rồi. Đây, buổi chiều là quyết liệt nha. Trời ơi giờ. Rồi khi mà cái trì thần chú này bật hết vọng niệm đó chưa, không còn đâu, cái tâm bắt đầu rỗng ràng rồi đó. Định lực phát sanh liền, lợi giác cũng bừng sáng luôn. Đi con đường nào cũng là con đường, cũng là con đường nó hết đó quý vị. Đi con đường tu thiền cũng vậy, mà đi con đường á là tu mặt cũng vậy. Cho nên cái người đời á, thường thường á, ta hay cái phân tích lắm. Phân tích là tôi thấy này, tôi thấy kia, tôi thấy nọ. Hoặc là bây giờ á, tôi á, tôi phải ăn cái bánh thứ 7 rồi, không có bằng bánh thứ 6. Mình hay phân tích gì đó. Cho nên ở đời á, tất cả những cái gì, ví dụ cái bông này nó là bông thôi, hoặc là cái cam nó là cái cam thôi, mà tại vì sẽ dĩ chia trẻ rồi nói nó là không ngon, mà là nó tâm bỉ không ngon, rồi cam út ngon hơn rồi đó, là do cái quan niệm của mình nó gán vô thôi. Cho nên nó mới nó làm cho cuộc đời này nó xáo trộn. Cái sự thật ra hả, một gì cái trên đời này nó cái gì nó ra cái nấy, cái gì nó không có xáo trộn nữa đó. cho nên á mình á làm cái gì mình thấy một cái gì thì nó là nó thôi, nó là như thị đó. Vì đầu con nói trái cam nó ở trên cành cây, nó 100 trái cam thì nó 100 trái khác nhau, tùy nó gặp cái duyên sao thì nó ra nhẹ. Tình mình chỉ thấy thôi, mình đừng có phân tích chưa, phân tích rồi tính toán nó cũng vậy thôi, nó làm khổ thêm cho mọi người xung quanh, cho nên như vậy đó. Giờ tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện nha. Mấy cái ông tự đất than thở cái ông bằng lắm than thở thì á, ở trong một cái miếu thờ thần lắm, thì á ở trong cái miếu quan ở ngoài đường nè, miếu chỗ ít người lắm nhưng mà người ta đi qua lại rất là nhiều. Thì ở trong cái miếu đó hồi xưa ở trong làng ta thờ nhiều cái tượng lắm. Thì ta thờ một tượng Phật Thích Ca, một cái tượng Lão Tử đó, rồi một cái tượng Khổng Phu Tử đó. Thì thờ vậy mà mấy cái ông, ba cái ông tượng này ngồi đâu có yên. Cái hôm nọ có một vị đạo sĩ bước vô ở trong cái miếu á, cái vị đạo sĩ bước vô trong miếu á thì liếc một cái rồi á thì ông nói trời ơi cái đồ vô liêm sĩ nè, giáo tổ của ta là người đứng đầu chư thánh á, có thể tại sao lại để một bên. Cái ông này á, ông bước vô ông thấy cái tượng Lão Tử á để một bên, thì Đức Phật Thích Ca đứng giữa tượng Lão Tử tượng Khổng Tử, thì ông thấy tượng Lão Tử một bên, ông là đẹp đạo Khổng mà, ông nói tại sao mà Lão Tổ của ta là một người là khắp thiên hạ là tôn trọng mà tại sao lại để một bên. Cái ông đem ông lấy tượng Thích Ca ông giờ qua, ông lấy tượng Lão Tử ông để vô, rồi xong ông đi. Ông đi thời gian cái có một ông hòa thượng bước đi ngang qua vô cái miếu đó đi chào. Ông hòa thượng nó dòm nó ổn sao tự nhiên, trời ơi Phật Thích Ca người ta đóng giáo chủ của ta bà mà, phải không, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nó lại là làm thầy hết tất cả trong vũ trụ này mà ở đâu cũng là kính trọng, tự nhiên sao lại để một bên như vậy. Rồi bắt đầu rinh rong Khổng Tử qua đem Đức Phật Thích Ca vô cho
làm lại
rồi. Rồi á có một ông kia bước vô, thấy một cái ông kia là cái ông đạo sĩ mà thuộc về Lão Tử đó, bước vô đi ngang bước vô sẽ nhìn thấy họ Đức Phật Thích Ca rồi Khổng Tử hai bên. Nói tại sao Đức Lão Tử là cái ông thầy của ông học đạo mà Đức Lão Tử là một cái vị là đứng đầu trong hàng chư thánh mà tại sao lại đem để bên. Ông nói không được, để vậy là cái đồ này là cái đồ không biết, là cái đồ vô liên sĩ, phải đem tượng Đức Lão Tử vô giữa chứ, tại sao lại để như vậy coi sao được. Không, Đức Lão Tử là người cao nhất mà của ta mà. Cái ông đem rình Đức Lão Tích Ca ra, ông đem Lão Tử thì hết tháng này tới tháng khác ra, mỗi người tùy theo cái quan niệm của mình mà rình mấy ông qua rình lại hoài, tiếc tày chủa chưa. Ba cái tượng này ấy, chày di chất giải hết, cái rưng tới rưng luôn mà nặng nữa, mà ráng thì ạch khi chất ra gì ấy. Mấy ông nói một hôm mấy ông ngồi, mấy ông buồn á, mấy ông nói chứ trời ơi tôi nói thiệt mấy ông nha, Đức Phật Thích Ca ông nói mấy ông Lão Tử ông tử á, mình á thì á là tượng mình đất, mình đã an ổn rồi, mình đã thành thánh rồi, phải không, mình ngồi đâu cũng được mà. Mấy cái thằng ở thế gian này nè, nó cứ tới nó rinh mình qua, nó rinh mình lại biết. Nó nói từ cái sự cốt chắc, cái sự suy luận của nó, cái sự mà tính toán phân tích cho nó nhìn thấy, nó quan niệm này, nó làm vậy chứ làm cho mình khổ. Chứ đến nỗi tôi với mà hai ngày chắc như chạy vậy hết. Khổ ôi là khổ vậy, làm sao cho mà ngồi yên á. Mấy mình là thánh rồi mà nó không yên với người đời nữa. Nói vậy đó. Cho nên á, khởi vậy mà con người ở đời á, với muôn vật á, mà cái phân tích so đo với nhau, mà người này cho đúng, người cho sai, rồi á, suy luận mà khổ rồi. Cũng như cái ông này ông ăn bánh vậy đó. Ông ăn bánh thì ông cứ ăn đi, rồi ông tới cái nào no, ông cũng suy luận là phải bỏ cái này, lấy cái kia là nên như thế nào. Cho nên nó khổ sở. Phật nói vậy. Cho nên mấy cái ông tự gỗ này là ổng cũng không có chịu nổi với là mấy cái người thế gian này nữa. Ba ông nói trời ơi, tôi nói thiệt với Đức Phật Thích Ca, với Ngài Thích Ca nha, tôi á sở dĩ mà tôi chạy với chấp dãy gì là tại học trò của tôi tới đây nó tôn trọng tôi quá mà tôi khổ. Thì Đức Phật Thích Ca nói tôi cũng vậy á. Mấy cái ông hòa tượng đây nè, ông ấy báo ông đưa tôi vô rồi ông đưa ông khác là nên tôi ra. Tôi ngồi đâu tôi cũng là Phật mà, phải không? Ông nói tôi đã thành Phật rồi, bây giờ đem tôi xuống bếp tôi cũng là Phật, phải không? Tôi đem tôi ngồi một bên tôi cũng là Phật, chứ đâu có cần tôi ngồi chính giữa đâu. Thì cái ông lão tử ông nói dạ thưa Ngài Thích Ca, tôi đó là thành thánh rồi, phải không? Bây giờ tôi ngồi một bên cũng là thánh mà. Mà nó cái đinh tôi vô đinh tôi ra, bây giờ áo quần tôi rất là trơn, rất là rớt trơn mà nè, trời mấy mày mấy gì coi bây giờ không biết làm sao nữa. Mà em than thở giờ mình hết giờ nữa. Giờ tuần sau hai tuần sau á thì mình học cái chuyện tiếp là đầy tớ giữ của. Thì cái đó nữa là một cái chuyện nữa là Chúa đảng thú tội. Ai chuyện đó hấp dẫn không? Tuần tới với hai tuần nữa mình học cái này. Bây giờ mình hết giờ rồi phải không? Tại nãy mình học đúng giờ cho nên mình phải chừa lại 10 phút.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền vốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thấy mình bất lực, tuổi cha già tóc cha bạc hoa râm, theo thời gian hết tháng rồi lại năm, vẫn cặm cụi gánh gồng bao gian khổ. Buổi trưa hè trên những đường nắng đổ, bằng máu xương bằng nước mắt mồ hôi, suốt đời cha con chẳng thấy cha vui, chẳng một phút cha thấy đời tươi đẹp. Mỗi đứa con là linh hồn cha mẹ, cha quên lo bảo vệ đàn con, nhớ cha già lệ lòng con tuôn đổ, buồn những tình cá lớn hiếp cá con, kiếm phù sinh tràn ngập những tuổi hôn. Đời bề khổ cha ơi, đời bề khổ. Thấy mình bất lực, tuổi cha già tóc cha bạc hoa râm, theo thời gian hết tháng rồi lại năm, vẫn cặm cụi gánh gồng bao gian khổ. Buổi trưa hè trên những đường nắng đổ, bằng máu xương bằng nước mắt mồ hôi, suốt đời cha con chẳng thấy cha vui, chẳng một phút cha thấy đời tươi đẹp. Mỗi đứa con là linh hồn cha mẹ, cha quên mình lo bảo vệ đàn con. Nhớ cha già lệ lòng con tuôn đổ, buồn những tình cá lớn hiếp cá con, tiếp phù sinh tràn ngập những tuổi hơn. Đời bề khổ cha ơi, đời bề khổ, mỗi đứa con là linh hồn cha mẹ. Cha quên mình lo bảo vệ đàn con, nhớ cha già lệ lòng con tuôn đổ, buồn những ngày cá lớn hiếp cá con.